Chương 25, tiền vốn, chúng ta có nghe vậy. Đan Thanh Tử hai mắt nhắm lại, ép buộc mình không còn suy nghĩ lung tung xuống dưới, mở miệng đáp, lần này không phải đến mượn linh thạch, mà là dâng sư môn trưởng bối chi mệnh, đến đây muốn cùng quý phái đàm một lần hợp tác. Hợp tác? Ta không nghe lầm chứ? Không khỏi nhịn không được cười lên. Hợp Hoan Tông tông chủ yên lặng lắc đầu, ngữ khí lạnh như băng nói, các ngươi thế nhưng là đường đường huyền môn chính tông, lại cũng sẽ tự hạ thân phận, chủ động cùng bọn ta những này tà môn tiểu phái làm bạn. Trong giọng nói tràn ngập không hiểu bá khí. Đan Thanh Tử cười khổ một phen, cảm thấy đối phương châm chọc khiêu khích. Nhớ năm đó, hai người sở dĩ sẽ tách ra, chính là bởi vì Đan Thanh Tử biết được nàng là Hợp Hoan Tông đệ tử, tự khoe là huyền môn chính phái Thanh Liên kiếm tông, căn bản là dung không được hai người kết hợp. Vì không cô phụ sư môn trưởng bối kỳ vọng, hắn mới có thể nhịn đau lựa chọn cùng Đoạn Tuyệt lui tới. Vật đuổi sao rời, Thanh Liên kiếm tông tình huống lại là càng phát ra nghiêm trọng, đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Nhất là, vì giải quyết tông môn tài vụ nguy cơ, Đan Thanh Tử cho dù biết rõ sẽ bị đánh mặt, cũng không thể không chủ động tới cửa, thúc đẩy song phương hợp tác có thể hiệp đàm thành công. Ta biết, trong lòng ngươi có bán khí, thoải mái mà tiến lên một bước. Làm rõ trong đó mạch suy nghĩ, Đan Thanh Tử trùng quy là buông xuống tự tôn, bất đắc dĩ nói, chuyện năm đó, là ta có lỗi với ngươi, muốn chém giết muốn giúp thịt, ta không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Nhưng lần này hợp tác, đối chúng ta song phương tông môn đều vô cùng hữu ích. Dừng một chút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hướng Hợp Hoan Tông tông chủ, Đan Thanh Tử biểu lộ nghiêm túc vô cùng, lời thề son sắt nói, vì tông môn lợi ích, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội, tối thiểu nghe ta đem kế hoạch nói xong, suy nghĩ thêm phải chăng hợp tác cũng không muộn. Nghe vậy, xinh đẹp tông chủ cười lạnh, lắc đầu nói, lại là tông môn lợi ích. Tại trong lòng ngươi, chỉ sợ cũng không có so cái này thứ quan trọng hơn đi. Tông môn lợi ích cao hơn hết thảy. Nhìn không chớp mắt, Đan Thanh Tử chém đinh chặt sắt nói, chúng ta tu sĩ, một thân tu vi đều đến từ sư môn, không có tông môn bồi dưỡng, lại lấy ở đâu chúng ta trường sinh? Tông môn tại ta mà nói, đồng sinh cộng tử, phúc họa tương ý đi, trong môn trưởng bối cùng sư minh đệ, càng là ta tu hành duy nhất lo lắng. Mắt thấy đối phương biểu lộ dần dần bất thiện, Đan Thanh Tử than nhẹ một tiếng, chất vấn, bây giờ ngươi cũng là một phái trưởng giáo tông chủ, người vinh nhục cùng tông môn lợi ích, đến tột cùng cái nào quan trọng hơn, còn cần ta xác minh xuống dưới à? Vừa dứt lời, lại nghe bột một tiếng trên bàn trà chén ngọc đống nhiên nổ tung, màu hồng phấn mê vụ như ẩn như hiện, rõ ràng là Hợp Hoan Tông tông chủ bởi vì trong lòng phẫn nộ, vô ý tràn ra ngoài ra chân nguyên lực. Thật sự là mất hứng. Ánh mắt sắc bén trừng Đan Thanh Tử một chút. Hợp Hoan Tông tông chủ vung lên bên thái lọn tóc, lộ ra trắng non như ngọc vai, hướng phía bên cạnh đồng tử quát lớn, còn không mau thu thập một chút, không có nhãn lực kình độ vận. Hai tên đồng tử tâm thần dập dờn, vội vàng cung kính đứng dậy quét dọn lên trước mắt lộn xộn. Trái lại Hợp Hoan Tông tông chủ, giờ phút này lại là bình tĩnh lại, chỉ là nhìn về phía Đan Thanh Tử ánh mắt bên trong, như trước vẫn là tràn đầy phức tạp tình cảm. Kỳ thật, nàng hoàn toàn có thể hiểu được Đan Thanh Tử ý nghĩ, nhất là làm bây giờ Hợp Hoan Tông tông chủ, tông môn lợi ích lớn hơn hết thảy logic, căn bản liền không cần người khác đến nhiều hơn trình bày. Đối với đại bộ phận tông môn đệ tử mà nói, sau lưng tông môn chính là hết thệ cơ sở. Nếu là không có cơ sở, người lại như thế nào cường đại, cũng là trên đại dương bao la một thuyền lá lên đen, chung quy là khó thành đại khí. Muốn làm sao hợp tác? Từ đồng tử trong tay nhận lấy đơn bạc áo bảo, Hợp Hoan Tông tông chủ thuận thế tùy ý mà chụp vào trên thân, lập tức trầm giọng nói, ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện. Trên tầng mây gió nhẹ lướt qua đỉnh núi, một bình trà mới bị các đồng tử bưng lên mặt bàn. Ấm áp nước suối bên cạnh, hai người ngồi trên mặt đất, bất chi bất giác đã đi qua hơn một canh giờ. Cái gì? Mở thanh lâu? Xinh đẹp tông chủ tại chỗ mắt trợn tròn. Dù là nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không ngờ tới Thanh Liên Kiếm Tông sẽ đưa ra loại này không có chút nào hạn cuối kỳ hoa phương án. Không sai. Tiến lặng gật đầu. Nhấp nhẹ hớp trà nước, Đan Thanh Tử biểu lộ tự tin nói, bây giờ đạo minh dịch trong chấn, còn chưa dạng này cửa hàng. Dựa theo tông môn trưởng đối thuyết pháp, đây tuyệt đối là một cái trống không có thể thao tác khu vực, phát triển tiền cảnh cùng lợi nhuận đều vô cùng khả quan. Trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, Hợp Hoan Tông tông chủ nhướng mày, hoạt bát cười nói, ta nếu là không có đoán sai, ý nghĩ này, hơn phân nửa là bị Tiêu Hoàng đạo trưởng nói ra a. Trên trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Đan Thanh Tử không phản bắt được, hết lần này tới lần khác lại không thể đối với người ngoài nói ra Trương Hiển Linh tồn tại, đành phải cười xấu hổ lấy phụ họa một phen. Dù sao, Hoàng Bất Cử con hàng này nổi tiếng bên ngoài, đã không đứng đắn đến trình độ nhất định, để hắn thay tổ sư ra lưng một lần nổi, không tính là ăn bao lớn thua thiệt. Ý nghĩ rất tốt. Hoa Lan ngón tay ngọc nhẹ nhàng địa nâng chung trà lên. Hợp Hoan Tông tông chủ hiển thị rõ vũ mị tư thái, doanh doanh cười nói, nhưng là, tại đạo minh sở thiết dịch trong trấn mở cửa hàng, cần thiết phí tổn cũng không phải cái số lượng nhỏ. Khác còn không đề cập tới, nếu là muốn mở tiệm, đầu tiên cần lấy được đạo minh ban phát hành thương ấn, những cái kia tại đạo minh bên trong nhậm chức tu sĩ cũng không phải đèn đã cạn dầu, mỗi một cái đều cần tốn tâm tư đi hết sức chuẩn bị. Hành thương ấn, kỳ thật là đạo minh phát xuống cho các đại tông môn thế lực một loại thần thức ấn ký. Có cái đồ chơi này, mới có tại Cửu Châu tu chân giới các lớn dịch trong chấn mở cửa hàng tư cách, càng là đạo minh dùng để thường ngày rút ra cửa hàng lợi nhuận tiền thuế đặc thù pháp bảo. Nói trắng ra là, chính là cái gọi là kinh doanh giấy chứng nhận cùng nộp thuế con đường. Dừng một chút, Hợp Hoan Tông tông chủ trầm ngâm nói, các ngươi Thanh Liên Kiếm Tông bây giờ có cái này tài lực à? Trên thực tế, có thể tại các lớn dịch trong chấn mở cửa hàng thế lực, không thể nghi ngờ đều là danh chấn thiên hạ tông môn cùng gia tộc. Thanh danh cùng thực lực, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Dưới mắt Hợp Hoan Tông nhiều nhất bất quá là Ung Châu cảnh nội biên thủy tiểu phái mà thôi. Không chỉ có tài lực đơn bạc, thanh danh bên trên càng là căn bản liền không đủ tư cách. Trái lại Thanh Liên Kiếm Tông tình huống, bởi vì lịch sử lâu đời nguyên nhân, chí ít trên mặt bản ngược lại là nói còn nghe được. Chỉ bất quá, chân chính ngạnh thực lực sớm đã ngày hôm đó mỏng Tây Sơn, không chỉ có nhân khẩu không vượng, càng là nghèo đến đinh đương vàng, trong khố phòng ngay cả chuột đều không tiếp tục chờ được nữa. Tiền vốn, chúng ta có. Ánh mắt thâm thúy. Đan Thanh Tử đặt chén trà xuống, tự tin nói, chỉ bất quá, vì tiết kiệm chi phí, tại dùng người cái này cùng một chỗ, cần Hợp Hoan Tông hết sức giúp đỡ. Dù sao, các ngươi tu tập chính là âm dương hòa hợp chi thuật, môn nhân đệ tử phần lớn cũng tướng mạo rất tốt. Trầm ngâm nửa ngày, Đan Thanh Tử tráng lên lá gan, thẳng thắn nói, tại mê người tà muốn cùng mê hoặc tâm ma phương diện này, quý phái chúng đệ tử mới là có quyền lên tiếng nhất cái đám kia người. Chương 26, chia, đừng nói cái gì tình cảm. Nghe được chỗ này, Hợp Hoan Tông tông chủ lập tức có chút ngồi không yên, cảm giác đối phương tựa hồ là đang móc lấy con mắng chửi người, nhưng nghĩ lại không thể không thừa nhận cái này sự thật tàn khốc. Hợp Hoan Tông môn nhân đệ tử am hiểu đều là thuật song tu, nếu chỉ thuần luận lấy lòng khác phái bản sự, bọn hắn nếu là xương thứ hai, không ai dám nói mình là thứ nhất. Dùng Trương Hiển Linh nói, đây chính là điển hình chuyên nghiệp cùng một, ngay cả tương quan kỹ năng huấn luyện đều mất đi, có thể trực tiếp vào cương vị. Nói như vậy, lông mày nhíu lại, Hợp Hoan Tông tông chủ trầm ngâm nửa ngày, hỏi, các ngươi là muốn cho ta Hợp Hoan Tông môn nhân đi trong thanh lâu tác phong buổi nữ? Yên tâm, các nàng chỉ bán nghệ, không bán thân. Đan Thanh Tử vội vàng cường điệu nói, chúng ta chân chính muốn làm sản nghiệp, cùng nói là truyền thống thanh lâu, chẳng bằng nói là một nhà cỡ lớn trung tâm giải trí. Mới là ý nghĩ cùng từ ngữ, lập tức đưa tới Hợp Hoan Tông tông chủ hứng thú. Kết quả là, vì đạt được Hợp Hoan Tông nhân tài nâng đỡ, Đan Thanh Tử lập tức đem Trương Hiển Linh kế hoạch trình bày ra. Bọn hắn chân chính muốn rèn đúc là một cái cung cấp toàn phương vị các loại phục vụ hạng mục cấp cao hội sở. Cái gọi là thanh lâu cũng chỉ bất quá là cung cấp hầu hạ phục vụ, mục đích cuối cùng nhất là vì để khách nhân tiêu phí linh thạch, mua sắm các loại giá trên trời rượu. Hậu kỳ sẽ còn thành lập tương ứng tiền trang cùng sòng bạc, cùng cung cấp khách nhân ngủ lại khách sạn. Nói tóm lại, đơn giản chính là lợi dụng nhân tính dục vọng, cấu trúc ra cái này đến cái khác tiêu phí cả bấy, để Cửu Châu thiên hạ tu sĩ cam tâm tình nguyện trầm luân xuống dưới. Một phen nói xong, Đan Thanh Tử sớm đã kích động đến đầu đầy mồ hôi, như là một cái mới ra đời thiếu niên, tràn đầy chí khí hào hùng, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Hợp Hoan Tông tông chủ cùng quen biết nhiều năm, chưa từng gặp qua hắn thật tình như thế bộ dáng. Ha ha, có ý tứ. Giống như cười một tiếng, Hợp Hoan Tông tông chủ nhịn không được đùi ngùi mãi thôi, lắc đầu nói, ta còn là lần đầu nhìn thấy ngươi sẽ vì một chuyện kích động đến loại trình độ này. Đột nhiên kịp phản ứng, Đan Thanh Tử cũng ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng bưng lên nước trà, ngửa đầu đem nó uống một hơi cạn sạch. Xem ra ta đoán sai. Hợp Hoan Tông tông chủ tự thân vì rót đầy nước trà, ánh mắt thâm thúy mà hỏi thăm, những ý nghĩ này chỉ sợ cũng không phải là vị kia hoàng đạo trưởng nói ra, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, hắn còn không có đủ như thế thiên mã hành không sức tưởng tượng. Dừng một chút, Hợp Hoan Tông tông chủ hiếu kỳ nói, cho nên đến tột cùng là các ngươi trong tông môn vị tiền bối nào kỳ tác? Lời này vừa nói ra, Đan Thanh Tử lập tức câm như hến, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Tổ sư gia khôi phục chính là Thanh Liên Kiếm Tông cơ mật cốt lõi nhất, vô luận như thế nào tuyệt không thể dễ dàng để ngoại nhân biết được. Phản phất nhìn ra mánh khỏe, Hợp Hoan Tông tông chủ khẽ thở dài, tiếp tục hỏi, không tiện nói a, thực sự thật có lỗi. Đan Thanh Tử lắc đầu, lắc, trong môn vị tiền bối kia điệu thấp đã quen, không quá nguyện ý xuất đầu lộ diện. Tiến lặng gật đầu. Hợp Hoan Tông tông chủ tỏ ra là đã hiểu, dù sao cũng là chuyển thừa không biết nhiều ít cái năm tháng huyền môn chính tông, có một chút thường nhân không thể nào hiểu được nội tình, vốn là rất bình thường. Liên giống với một người, ngoại trừ bề ngoài bên ngoài, cũng như thường có không thể cho ai biết một mặt. Có quan hệ hợp tác sự tình, ta cảm thấy có thể thực hiện. Không đợi Đan Thanh Tử kịp phản ứng, Hợp Hoan Tông tông chủ đột nhiên lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, nhưng duy chỉ có một việc, nhất định phải dựa theo chúng ta Hợp Hoan Tông quy củ xử lý. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt bên trong lóe ra yêu mị quan trạch. Hợp Hoan Tông tông chủ vung lên mái tóc, gàn từng chữ, nếu như lợi nhuận cần chia 5 năm sổ sách, đôi tám mở, chúng ta ra tiền vốn, phong hiểm càng lớn. Đan Thanh Tử dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng cần thiết nhân tài là ta Hợp Hoan Tông. Túi lên mí mắt, Hợp Hoan Tông tông chủ căn bản không để mặt mũi, lạnh lùng nói, bằng không các ngươi để hoàng đạo trưởng tiếp khách uống rượu hát khúc đi, nói không chừng thật là có người tốt ăn cái này miệng. 37 như thế nào? Hai tay chống ở trên bàn, Đan Thanh Tử thân thể nghiêng về phía trước, hàm tình mạch mạch nói, cho ta một chút chút tình mọn, tốt xấu chúng ta trước đó từng có tình cảm, ngẫm lại năm đó ở cùng một chỗ chung đụng thời gian, cho chuyện chia, đừng nói cái gì tình cảm, nhiều nhất chia 46. Đồng dạng nghiêng về trước, Hợp Hoan Tông tông chủ cười lạnh, nhà danh nói, lại nói, buồn cho ngươi còn có mặt mũi cùng ta trò chuyện chuyện năm đó, ngươi bội tình bạc nghĩa, vì buồn cười tông môn tôn nghiêm làm cho ta tại không để ý, ngươi một chút kia chút tình mọn, đã sớm ở ta nơi này mà bước sạch. Hai người đối chọi gay gắt, cơ hồ đã nhanh đến mặt thiếp mặt tình trạng. Trong thoáng chốc, phản phất lại về tới hơn 60 năm trước, vừa mới quen biết kia đoạn thanh hành tuyết nguyệt. Thành giao. Hai người cơ hồ trăm miệng một lời. Nheo cặp mắt lại. Đan Thanh Tử bùi ngùi mãi thôi, trầm ngâm sau một lúc lâu, trung quy là lưu luyến không rời ngồi trở về tại chỗ. Trái lại Hợp Hoan Tông tông chủ, đồng dạng đổ mồ hôi lâm ly, mặt đỏ tới mang thai sau khi, bộ ngực cao vút lại là chập trùng không chừng. Điều đột nhiên, kéo dài tiếng kèn vang vọng trời cao, hơn phân nửa sơn cốc đều bị bất thình lình động tĩnh chấn nhiếp. Chuyện gì xảy ra? Nhíu mày, Đan Thanh Tử ngửa đầu nhìn về phía nhập cốc khẩu, đã thấy vô số Hợp Hoan Tông đệ tử từ vách núi hai bên trong động phủ nhao nhao nhảy ra, lại đều đâu vào đấy liệt lên như trường long đội ngũ, tựa hồ là đang nên đón đại nhân vật đến. Trong đôi mắt mỹ lệ, lơ đãng lóe lên một tia oán độc thần sắc. Hợp Hoan Tông tông chủ lập tức đè nén xuống cảm xúc, mà không thay đổi khẽ thở dài, không sao, bất quá là trong tông môn một chút thường ngày việc mà thôi. Không đợi Đan Thanh Tử tiếp tục mở miệng, Hợp Hoan Tông tông chủ hai mắt nhắm lại, trầm ngâm nói, hợp tác sự tình quyết định như vậy đi, đứng mũi chịu sào, vẫn là cần chức cầm xuống đạo minh ban phát hành thương ấn mới được. Chậm rãi đứng dậy, xinh đẹp tư thái vung lên đơn bạc ống tay áo, trước mắt nữ tu sĩ xoay người sang chỗ khác, thay đổi vừa rồi nhiệt tình thái độ, lạnh lùng nói, nếu như thế, ta chỗ này còn có cái khác chuyện quan trọng chờ làm, liền không tiếp tục chiêu đãi ngươi. Tiễn khách, tay áo dài nhẹ nhàng hất lên. Hợp Hoan Tông tông chủ dáng người như là ưu ảnh, dần dần dung nhập vào vách núi chi đỉnh trong sương mù. Đột nhiên đứng dậy, Đan Thanh Tử nguyên bản còn muốn tiến lên, lại bị hai vị quỷ dị đồng tử ngăn cản đường đi. Mời. Đối mặt đồng tử lệnh đuổi khách, Đan Thanh Tử cho dù có lại nhiều lý do, cũng không tiện tiếp tục lưu lại xuống dưới. Liếc nhìn dần dần từng bước đi đến hiểu điệu dáng người, Đan Thanh Tử lớn tiếng hỏi, đến lúc đó ta nên như thế nào liên hệ ngươi? Không cần ngươi liên hệ, cũng không quay đầu ý tứ. Trong hư không bóng hình xinh đẹp trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại chợt xa chợt gần thanh âm, bên hai bờ bên cạnh quanh quẩn không thôi. Đợi cho cửa hàng của các ngươi khai trương ngày, ta tự nhiên sẽ phái dưới trướng môn nhân đệ tử đến đây trợ trận. Đáng chát cười một tiếng, Đan Thanh Tử cúi đầu im lặng, cho dù rõ ràng cảm giác được Hợp Hoan Tông giờ phút này phát sinh đại sự, nhưng lấy hắn bây giờ lập trường, căn bản liền không có lý do xuất thủ tương trợ. Rơi vào đường cùng, Đan Thanh Tử đành phải vung lên ống tay áo, hướng phía đối phương biến mất phương hướng chắp tay, lập tức quay người rút ra bên hông bút lông, thả người nhảy xuống cao vút trong mây đỉnh núi. Thẳng đến rời đi không lâu sau, Hợp Hoan Tông Âm Dương Tử Mẫu cốc nhập cốc khẩu, lại là đột nhiên phát sinh dị biến. Một đám môn nhân đệ tử sớm đã liệt tốt đội ngũ, cung kính quỳ rạp trên đất trên mặt. Qua trong giây lát, trên bầu trời tầng mây không hiểu nhấp nhô không ngớt. Một chiếc tạo hình đặc biệt phi thuyền bỗng nhiên từ trong đám mây trôi ra, cực nóng hỏa diễm bốc lên không thôi, dọc theo thân thuyền hai bên hình dáng lan tràn ra, như là từ trên trời giáng xuống hồng thủy mãnh thú, tản ra làm cho người hít thở không thông lực uy hiếp. Ha 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 ha. Phi thuyền cột buồm bên trên, cả người khoác tử kim trường bào nam nhân trên mặt cười tà, toàn thân trên dưới tản ra khí tức quỷ dị lại tà ma. Đã thấy khinh miệt quan sát hướng trong sơn cốc một đám tu sĩ, không kiên nhẫn hô quát nói: "Tần Sơ đồng tiện nhân kia ở đâu, còn không mau để nàng tắm rửa thay quần áo, rửa sạch về sau lại chuẩn bị tốt đệm giường, làm gốc thiếu gia bảy tiệc mời khách." Đối mặt như thế cản rỡ ngôn ngữ, toàn bộ Hợp Hoan Tông lại là lặng ngắt như tờ, tất cả môn nhân đệ tử vẫn như cũ an tĩnh quỳ rạp trên đất trên mặt, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám dễ dàng nâng lên. Nô tỳ ở đây, một bộ áo trắng phát họa ra mỹ lệ tư thái. Hợp Hoan Tông tông chủ đạp không mà đến, cùng những người khác ngoan ngoãn địa nằm rạp trên mặt đất trên mặt, cả người hèn mọn đến như là bụi bặm bên trong. Hợp Hoan Tông chúng môn nhân đệ tử dập đầu, cung nên nhị công tử đại giá, hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi đầu xưng thần. Hợp Hoan Tông trên dưới tất cả mọi người cũng đúng, hoàn toàn không dám có nửa phần ngạo khí, làm nô làm tỳ sau khi phản phất dê lợi làm thịt run lẩy bẩy. Chương 27, thường nói, nhỏ đánh di tình thoáng một cái trôi qua mười mấy ngày. Thanh Liên Kiếm Tông phía sau núi sớm đã rực rỡ hẳn lên, thành hàng ốc xá xen vào nhau tinh tế. Những cái này dê bò gà vịt cũng bị quần dưỡng, không còn như di vãng như vậy đẩy phía sau núi chạy loạn, ở vào không người trông coi trạng thái. Thậm chí tại cách đó không xa, ngoại môn đệ tử còn khai khẩn ra một khối lại một khối đồng ruộng, dùng để trồng thực rau quả trái cây, tối thiểu có thể tự cấp tự túc. Khói bếp lượn lờ dâng lên. Vào lúc giữa trưa, ánh nắng xuyên thấu qua rừng cây ngọn cây xuyên suốt mà xuống, trống trải trên bãi cỏ. Tại Trình Như Phong dẫn đầu dưới, một đám môn nhân đệ tử xếp hàng ngồi xếp bằng, ngay tại dựa theo tông môn truyền xuống cơ sở tâm pháp, dẫn dắt đến chân khí trong cơ thể chu du kinh mạch toàn thân. Bên vách núi, Âu Dương Lam ở trên cao nhìn xuống, trong ngực ôm một con thỏ trắng, quét mắt một chút chúng đệ tử về sau, lúc này hài lòng nhẹ gật đầu. Trải qua một vòng sàng chọn, nguyên bản hơn 30 người đội ngũ, bây giờ chỉ còn lại mười mấy người. Tìm tiến hỏi, không chỉ có giảng cứu thiên tư, còn phải có nhất định cơ duyên mới được. Những cái kia thảm tao đào thải người, trên cơ bản đều là ý chí không đủ kiên định, chỉ là nghĩ đến kiếm miếng cơm ra hỏa. Thanh Liên Kiếm Tông thật cũng không làm khó hắn nhóm, tạm chút thế gian ngân lượng tiền tài, đuổi bọn hắn xuống núi là được. Còn lại nhóm người này, lại không luận tư chất như thế nào, tối thiểu mỗi cái đều là hữu tâm cầu đạo, không cam lòng tầm thường này cuối đời ngon nhân. Nhìn không tệ lắm, bọn nhóc con này bị ngươi giáo huấn ra dáng. Thình lình, đột nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc. Âu Dương Lam quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nâng cao bụng bự Hoàng Bất Cử chính cười nhẹ nhàng địa vớt vớt tròm dâu dê, chẳng biết lúc nào lại đi tới phía sau mình. Thái sư gia. Thấy thế, nhu thuận Âu Dương Lam lập tức liền muốn đứng dậy hành lễ. Không cần như thế. Khoát tay áo, Hoàng Mập Mạp một trận gật gù đắc ý, treo chọc nói: "Ngươi bây giờ thế nhưng là tông môn tiếp dẫn trưởng lão, cùng lão phu là bình khởi bình tọa, không cần đến khách khí như vậy." Lam Nhi không dám. Âu Dương Lam nhếch miệng, cười khổ nói: "Thái sư gia ngài là trưởng bối, càng là chúng ta Thanh Liên Kiếm Tông trụ cột, về phần ta cái này tiếp dẫn trưởng lão, căn bản chính là cái hư trước, nào có tư cách cùng ngài đánh đồng a." Ngoài miệng mặc dù nói như thế, nhưng Âu Dương Lam nhưng vẫn là ngồi xuống lại, như là một cái tại cùng gia gia nũng nịu tôn nữ, lộ ra rất là bừng lòng hài lòng. Tiểu nha đầu phía tử, ít đến bộ này. Nhếch miệng cười một tiếng, căn bản cũng không để ý cái gọi là trưởng ấu tôn đi, Hoàng Bất Cử dứt khoát ngồi xổm ở tiểu mỹ nữ bên người, duỗi cổ hướng phía dưới liếc mắt nhìn. Nói đi thì nói lại, nghe nói ngươi đem trúc cơ đàn bàn cho cái kia mù lòa, người ta có danh tự. Lông mày nhíu lại, Âu Dương Nam chỉnh trọng việc nói, hắn gọi Trình Như Phong. Không quan tâm hắn gọi cái gì, còn không phải mù nha. Túi lên mí mắt, Hoàng Bất Cử bước dâu, thâm thúy địa liếc nhìn trên quảng trường không nhúc nhích tí nào mắt mù thiếu niên, trầm ngâm nói, bất quá, ánh mắt của ngươi quả thật không tệ, tiểu tử này tâm tính không giống bình thường, cưỡng đến té ngã con lửa, nói không chừng về sau có thể thành đại khí. Ngài cũng cho rằng như vậy a? Âu Dương Lam kinh hỉ nói, ta nào có ánh mắt như thế. Hai tay một đám. Hoàng Bất Cử liếc mắt, cười khổ nói, vừa mới bắt đầu chiêu mộ hắn thời điểm, ta hơi kém liền để hắn xéo đi, dù sao hai mắt mù, trời sinh có chỗ thiếu hụt. Dừng một chút, Hoàng Bất Cử đưa tay chỉ Chủ Phong phương hướng, ý vị thâm trường nhỏ giọng nói, chân chính có ánh mắt là địa cung bên trong vị kia, nếu không phải lão nhân gia ông ta đột nhiên truyền âm cho ta, tiểu tử này chỉ sợ sớm đã bị đánh xuống núi. Bỏ lỡ cơ hội, thường thường bất quá là chuyện trong nháy mắt. Cái này không chỉ là mệnh số, đồng thời cũng là Thanh Liên Kiếm Tông cùng Trình Như Phong ở giữa duyên phận. Nghe lời này, Âu Dương Lam trong lòng không khỏi một trận mừng thầm, không nghĩ tới ánh mắt của mình vậy mà có thể cùng tổ sư ra sánh vai cùng. Phải biết, lão nhân gia ông ta nhưng mà năm đó bằng sức một mình, liền sáng lập Thanh Liên Kiếm Tông vô thượng tồn tại a. Ồ, đúng lúc này, Hoàng Mập Mạp lại nao nao, mở miệng nhắc nhở, mau nhìn, kia nhỏ mù lòa giống như đụng tới phiền toái nha. Nghe vậy, Âu Dương Lam vội vàng nhìn lại, chỉ gặp phía dưới trong mặt cỏ, một người cao mã đại thân ảnh đỗng nhiên đứng dậy, khí thế trùng trùng liền đi tới đang tĩnh tọa tu luyện Trình Như Phong trước mặt. Trình mù lòa, ngươi mấy cái ý tứ? Hai tay cắm ở tráng kiện bên hông bên trên. Trước mắt tráng hán bắp thịt cả người hở ra, trong lúc phất tay tràn đầy hùng hậu ma lực, phản phất một đầu đến từ hoang dã bên trong như dã thú ngang ngược. Hán, chính là ngày đó cái thứ nhất tiếp nhận Hoàng Bất Cử phỏng vấn ngốc đại cá tử. Đều cái này canh giờ, vì cái gì không cho chúng ta ăn cơm, ta đã sớm nói bụng, tranh thủ thời gian ăn cơm. Đối mặt ngốc đại cá tử chất vấn, Trình Như Phong vẫn như cũ ngồi xếp bằng, lạnh lùng đáp, hiện tại là tảo khóa thời gian, nếu là không có Âu Dương trưởng lão mệnh lệnh bất kỳ người nào không được tự tiện rời đi. Lý Cảnh Sơn, dừng một chút. Trình Như Phong lạnh lùng nói, đây là quy củ tông môn, ngươi chẳng lẽ không rõ a? Nhíu chặt lông mày, nhân cao mã đại Lý Cảnh Sơn bẹp một chút khoe miệng, nhìn qua tựa hồ có chút không thông minh dáng vẻ. Cái gì quy củ, ta chỉ biết là cơm đều nấu xong. Che lên nói đến vang lên cái bụng, lại nhìn về phía cách đó không xa khói bếp bốc lên ốc xá. Lý Cảnh Sơn cắn răng nói, ta đói bụng, hiện tại chỉ muốn ăn cơm, ăn no rồi về sau lại tu luyện cũng không muộn. Cười lạnh, Trình Như Phong hai tay quanh ở trước ngực, chân khí trong cơ thể dần dần chậm lại xuống tới. Đã thấy chậm rãi đứng dậy, đơn bạc thân thể tại Lý Cảnh Sơn trước mặt giống như khô héo bụi cây. Khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian trở lại vị trí của ngươi đi, đã Âu Dương trưởng lão phong ta làm ngoại môn quản sự, ta liền có trách nhiệm thay tông môn ước thúc các ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây trầm mặc không nói, biểu lộ lại là đặc sắc xuất hiện. Phần lớn người rõ ràng có chút không phục, nhưng lại căn bản không ai dám ở trước mặt chống đối qua đi. Cái gì cầu thí ngoại môn quản sự? Tính cách cảnh trực Lý Cảnh Sơn vô bộ ngực, tại chỗ không tim không phổi về đối nói, ta vẫn là Hoàng Tiền trưởng lúc trước tự mình sắc phong ngoại môn đại sư minh đâu. Nếu là theo đối phận coi là, tiểu tử ngươi còn phải hướng ta hành lễ mới đúng. Ngửa cằm lên, Lý Cảnh Sơn một lòng nghĩ cơ khô, giữ dằn nói, cái này đều mặt trời lên cao, ta là đại sư minh, ta định đoạn, đại gia hỏa tất cả đều tản đi đi, lập tức cho ta ăn cơm. Nói xong, một đám ngoại môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong đó có mấy cái không sợ phiền phức mà nhao nhao đứng dậy, làm bộ liền muốn tản đi. Ta xem ai dám. Lăng Lệ khí tức đột nhiên quật khởi. Trình Như Phong gầm lên giận dữ, quanh thân bách hải lại tản mát ra một cột như ẩn như hiện lượn lờ khí lưu. An vào trúc cơ đan lại lấy được Âu Dương Lam tự mình chỉ điểm cùng chỉ đạo. Nguyên bản liền phong mang tất lộ mắt mù thiếu niên, bây giờ liền như là một khối vừa mới bị tạo hình quang ngọc thô, tu vi mạnh, tại bọn này trong ngoại môn đệ tử, thuộc về thỏa thỏa nhân tài kiệt xuất. Không có Âu Dương trưởng lão mệnh lệnh bất kỳ người nào dám can đảm rời đi nơi đây giống như là phản bội tông môn. Lời này vừa nói ra, ở đây các ngoại môn đệ tử lập tức trung thực không ít, nhao nhao sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Trên thực tế, có thể nhịn đến bây giờ tình trạng này người, ai cũng không phải đèn đã cạn dầu. Thật vất vả bước lên con đường tu hành, không ai nguyện ý vì ít như vậy chuyện nhỏ, mất đi cái này cần đến không dễ cơ hội. Trình Mù Lòa, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ. Phản phất một con đến từ viễn cổ đại tinh tinh, trở tay hung hăng nện gõ một chút dày đặc lồng ngực. Lý Cảnh Sơn đồng dạng là khí thế bất phàm, trong nháy mắt điều động lên thể nội mỏng manh chân nguyên lực, tại chỗ cùng Trình Như Phong đối chọi gay gắt, lại không có nửa phần xu hướng suy tàn. Hôm nay chúng ta liền ngay trước đoàn người trước mặt, đường đường chính chính địa chơi lên một khung, nhìn xem đến cùng là ngươi cái này ngoại môn quản sự lợi hại, vẫn là ta đại sư minh này định đoạt. Song Phương Dương cung bạc kiếm, mắt thấy là phải ra tay đánh nhau trên vách đá. Âu Dương Lam khẽ thở dài, đang chuẩn bị muốn xuống dưới ngăn cản hai người tranh đấu, một bên Hoàng Bất Cử lại đột nhiên đưa tay đem nó cưỡng ép ngăn lại. Gấp cái gì, thường nói nhỏ đánh di tình. Luốt luốt sợi râu, Hoàng Mập Mạp meo cặp mắt lại, không đứng đắn cười nói, mỗi ngày tu luyện khó tránh khỏi sẽ có chút hợp lực, để nhóm này đau đầu hoạt động một chút gân cốt cũng tốt, thứ nhất có thể thích hợp phóng thích áp lực, thứ hai nha, vừa vặn kiểm nghiệm một chút bọn hắn mấy ngày qua tu hành thành quả. Túi lên mí mắt, Âu Dương Lam lập tức im lặng, trong lòng minh bạch, những này đường hoàng lý do đều là mượn cớ, đơn thuần là con hàng này có chút dành đến hoàng, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thôi, tức là không làm gì được. Dù sao cũng là mình thái sư gia, căn bản liền không có ý tứ ở trước mặt vạch trần Hoàng Mập Mạp. Chương 28, lâm trận đột phá gió nhẹ không khô, ánh nắng vừa bật. Ngoại môn đệ tử trụ sở trên bãi cỏ, tất cả mọi người tự giác lui qua một bên, làm kiếm dương nọ trương hai người đưa ra một mảng lớn đất trống. Trình Như Phong đứng nghiêm, đón gió mà đứng sau khi, nghiêng hai lắng nghe lấy bốn phía động tĩnh. Trái lại Lý Cảnh Sơn thì là càng không ngừng ma quyền sát trưởng, một thanh lột xuống trên người đã bảo, lộ ra một thân đồng kiêu thiết chú khỏe mạnh cơ bắp. Còn đang chờ cái gì? Trên mặt băng vải theo gió chập chờn. Bằng vào hơn người thính lực, Trình Như Phong khóa chặt to con vị trí, trầm giọng nói, ra tay đi. Trình Mù Lòa, ta mới không chiếm ngươi tiện nghi. Nhếch miệng cười một tiếng. Lý Cảnh Sơn đưa tay trái ra, không người một quyền đánh phía dưới trần mặt đất. Phịch một tiếng cắt bay đá chạy bắn ra sau khi, con hàng này nắm đấm lại là ngạnh sinh sinh địa khảm vào đến lòng đất. Sau một khắc, chỉ gặp trước mắt tráng hán đống nhiên run run thân thể, cánh tay trái chỗ khớp nối, lập tức phát ra một trận nhìn thấy mà giật mình dị hưởng. Trong chốc lát, hiện trường đống nhiên lặng ngắt như tờ, không ít người bị dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc hắc, hiện tại thoải mái hơn. Còn lưng to con thân thể, Lý Cảnh Sơn trên trán che kín mồ hôi, không chút do dự đem đã chật khớp tay trái cho kéo ra mặt đất. Cứ như vậy, tráng kiện cánh tay trái trước người đung đưa không ngừng, như là như diều đứt dây không có mảy may khí lực. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Cho dù ai cũng không ngờ tới, con hàng này vậy mà tại chỗ tự mình hại mình, khiến cho mình từ bỏ một cánh tay, vì cái gì bất quá là cùng Trình Như Phong công bằng một trận chiến. Sao phải khổ vậy chứ? Hai động hơi động một chút, chỉ dựa vào tiếng vang liền đã nhận ra hết thảy, Trình Như Phong tựa hồ cũng không cảm kích, ngược lại có chút lạnh lùng chất vấn, cho nên, ngươi là tại đáng thương ta à? Ta cũng không có nhàm chán như vậy. Kéo lấy chật khớp cánh tay, Lý Cảnh Sơn triển khai tư thế, vận sức chờ phát động sau khi, cả người như là tùy thời chuẩn bị xuất kích mãnh thú, trầm ngâm nói, chính là sợ, chờ một lúc ngươi bị ta cho đánh bỏ xuống, nói ta khi dễ ngươi, kết quả là không nhận nợ. Nghe lời này, Trình Như Phong lập tức dở khóc dở cười, nhưng trong lòng đối cái này nhìn đần độn to con, nhiều hơn mấy phần khác kính ý tối thiểu nhất, tâm tư của đối phương đơn thuần, cho dù là muốn cùng mình không qua được, thắng cũng muốn thắng được đường đường chính chính. Hồ nháo, quả thực là làm bừa bãi. Trên vách đá, thấy cảnh này Âu Dương Lam lập tức nhíu mày, thái sư gia, tiếp tục như vậy không được, nếu không tôi được rồi, vạn nhất bọn hắn thụ thương nghiêm trọng, ta không có cách nào cùng trưởng môn bàn giao a. Không có chuyện. Vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Hoàng Bất Tử gật gù đắc ý nói, bất quá là cánh tay chật khớp mà thôi, chờ một lúc giúp hắn nối liền không được sao? Về phần trưởng giáo sư Minh Châu ấy, có ta chịu trách nhiệm. Mỉm cười, Hoàng Mập Mạp nhịn không được cảm khái nói, tổ sư ra ánh mắt thật là chuẩn, cái này ngốc đại cá tử cũng là nhân tài, đầu óc mặc dù không dùng được, nhưng lại thắng ở toàn cơ bắp, làm người không chỉ có quang minh lỗi lạc, ngược lại là có chút hiệp khách cảm giác, có chút ý tứ. Trên trán che kín hắc tuyến, Âu Dương Lam triệt để im lặng, hai vai cúi xuống dưới, chỉ có thể tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Cùng lúc đó, trên bãi cỏ trong chiến trận, nhân cao mã đại Lý Cảnh Sơn dẫn đầu làm có dễ, một cái cất bước đạp lên đầy trời bên áo, lại như cùng nhanh như điện chớp xe ngựa, hung hăng hướng đối phương đụng tới. Vèo một tiếng làm cho người mở rộng tầm mắt là, nguyên bản không nhúc nhích tí nào Trình Như Phong đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. To con đống nhiên bùa hụt, tại cường đại quán tính dưới, suýt nữa cắm chó đỡ cức. Còn chưa chờ Lý Cảnh Sơn kịp phản ứng, sau lưng lại đống nhiên chuyển đến một cỗ dị dạng tà gió. Lăng không xoay người, thuận thế một cước đá xuống. Chẳng biết lúc nào, Trình Như Phong đã nhảy đến to con sau lưng giữa không trung, lăng lệ một cái đáng nghiêng, công bằng rơi về phía gò má của đối phương, bên hai một bên, tràn ngập lên kinh khủng tiếng xé gió. Phanh mắt thấy Lý Cảnh Sơn rắn rắn chắc chắc địa chịu một cước này, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Không ít người sợ hãi địa sờ lên cổ, giống như là mình tiếp nhận một kích này giống như. Hắc hắc, liền cái này. Trình Như Phong một mặt kinh ngạc, chân đã thật sâu xa vào đến to con gương mặt bên trong, người bình thường coi như cổ không bị đá gãy, cũng lập tức hẳn là bị trong nháy mắt đánh bại mới đúng. Nhưng con hàng này ngược lại tốt, thậm chí ngay cả lão đảo động tác đều không có, còn có thể quay đầu nhìn mình, lại là vẻ mặt khinh thường. Đắt tay phải thuận thế bỗng nhiên bắt lấy Trình Như Phong mắt cá chân, lông mày nhíu lại. Lý Cảnh Sơn trầm giọng hét lớn, lại trong nháy mắt thay đổi thế cục, tướng đối gầy yếu mắt mù thiếu niên tại chỗ giơ lên cao cao. Ta đi. Qua trong giây lát, trong đám người vây xem lập tức chuyển đến tiếng kinh hô. Chỉ gặp Lý Cảnh Sơn trời sinh thần lực, càng đem Trình Như Phong thân thể trở thành chảy gỗ, một tay đem nó vung lên, tới cái hơn 360 độ gia tốc tự quay. Đi ngươi. Hô một tiếng, mượn nhờ cường đại lực cánh tay, Lý Cảnh Sơn nhếch miệng cười to, không có bất kỳ cái gì chiến thuật có thể nói, một thanh liền đem trong tay thiếu niên ném đi ra ngoài, phản phất một viên như đạn pháo xẹt qua trời cao, mất đi cân bằng Trình Như Phong kề sát mặt đất bay ngược ra ngoài, trực tiếp quán xuyên tản ra đám người, một đầu nện vào tới gần một tòa trong nhà gỗ, ầm ầm không chịu nổi to lớn lực trúng kích, yếu ớt ốc xá trong nháy mắt sụp đổ, nâng lên cho bụi cùng mảnh gỗ vụn lưu loát, tại chỗ lăng không bay tán loạn không thôi. Thời gian phản phất đứng im, vây xem một đám ngoại môn đệ tử nghẹn họng nhìn chân chối, bị hai người tựa như nước chảy mây trôi đánh nhau chấn nhiếp. Trên thực tế, song phương đều là tu luyện ra khí cả người, mặc dù vẫn còn không tính là đường đường chính chính tu sĩ, nhưng trong lúc phát tay đã có mấy phần chân khí cổ động cùng khí thế, bình thường phàm nhân võ giả cũng chưa chắc sẽ là bọn hắn đối thủ. Ha 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 ha, ta mới là đại sư minh. Kéo lấy chưa quyết định cánh tay trái, Lý Cảnh Sơn coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, tại chỗ nhảy nhót tương mừng điệu kêu gào nói, ta hiện tại tuyên bố, về sau đúng giờ chuẩn chút ăn cơm, tuyệt không lại để cho mọi người đói bụng tu luyện. Nghe lời này, trên vách đá hai vị tu sĩ khoẹt miệng giật một cái, vị con hàng này chấp nhất làm cho không phản bắt được. Tại to con Lý Cảnh Sơn trong lòng, hạng nhất đại sự chính là ăn cơm no, tiếp xuống mới là hảo hảo còn sống. Ha ha, tốt một cái đại sư minh. Đột nhiên, đã hóa thành phế tích nhà gỗ hải cốt bên trong, một cái lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên quật khởi. Sau một khắc, một cỗ khí tức quỷ dị từ phế tích bên trong bỗng nhiên quật khởi. Vụt một tiếng như ẩn như hiện phong mang chậm rãi phát ra, đến mức trong nháy mắt lan tràn ra, bám vào những cái kia vỡ vụn tấm bán gỗ hải cốt phía trên. Nhà a. Một mực tại quan chiến Hoàng Bất Cử lông mày chau lên, vỗ xuống đùi kinh ngạc nói, cái này mắt bị mù tiểu tử thúi vận khí thật là tốt, lại cái này mấu chốt, cưỡng ép bước vào tẩy tủy cảnh cánh cửa. Chương 29, luyện thể ngoan nhân tẩy tủy cảnh, tên như ý nghĩa, cảnh giới này tu sĩ chỉ tại luyện gần nguyên cốt, gột rửa kinh mạch. Là tất cả tu sĩ bước vào tu hành đại đạo bước đầu tiên, cũng là đánh xuống tu hành cơ sở trọng yếu nhất một cái câu. Áp đặt khí cảm, đem chân khí trong cơ thể hóa thành thuần túy nhất chân nguyên lực, đồng thời coi đây là thủ đoạn, tiến một bước cường hóa gân cốt cùng kỳ kinh bát mạch. Trở thành tẩy tủy cảnh tu sĩ, mới xem như chân chính thoát ly người bình thường phạm chủ, có được tại tu chân giới miễn cưỡng sinh tồn tư cách. Cái này, tuyệt đối là một cái phân biệt rõ ràng đường ranh giới. Oanh theo một tiếng vang thật lớn, đầy trời tấm ván gỗ cùng đống cỏ khô bay tán loạn tung tóe. Chính như phong từ phế tích bên trong dậm chân mà ra, trên người đạo bào mặc dù hơi có lộn xộn, nhưng cả người khí thế lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, không tự chủ được tản ra. Tất cả ngoại môn đệ tử không tự giác địa cảm nhận được một trận tim đập nhanh, nhao nhao chủ động cùng kéo ra một đoạn lớn khoảng cách an toàn. Nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Hai tay hư trương, cảm thụ một chút lực lượng ở trong kinh mạch lưu động uy tích. Chính như phong hít sâu một hơi, không cưỡng nổi đắc ý khí phong phát, cả người càng là như là một thanh huyền không kiểu lưỡi kiếm sắc bén, một lần lộ ra phong mang tất lộ. Lắc đầu, chính như phong biểu lộ ngưng trọng, rõ ràng có chút khống chế không nổi vừa mới ngưng luyện ra chân nguyên lực, mở miệng quy nhủ, ta không muốn thương tổn ngươi quá nặng. Đối mặt trần trụi cảnh cáo, Lý Cảnh Sơn áp đặt chấn định lại, ngược lại lộ ra một tia kiệt ngạo bất tuần ý cười. Trình Mũ Loa, đừng khinh người quá đáng, ta biết ngươi được trưởng lão ban thưởng đáng dược, nhưng này thì sao, đã ta dám công khai khiêu chiến ngươi, ta liền nhận. Túi người đem tay trái lần nữa đặt tại trên mặt đất, to con dùng sức vặn bẹo một chút vai rộng vàng, chỉ nghe ca một tiếng, lại cưỡng ép đem chật khớp cánh tay cho tiếp trở về, toàn bộ quá trình căn bản mặt không đổi sắc. Không có cách, hiện nay ta cũng không dám lại một tay đối phó ngươi. Hoạt động một chút cứng ngắc cánh tay, Lý Cảnh Sơn hai tay bỗng nhiên mở ra, trong nháy mắt nhấc lên cương phong hướng phía hai bên điên cuồng phát tiết mà đi. Hô một tiếng lấy to con làm tâm điểm, hai bên trái phải cỏ dại trong nháy mắt huynh đảo xuống dưới, sừng sốt bị khủng bố lực trùng kích lột hơn phân nửa, có thể nói là tồi khô là hủ. Khí huyết tràn đầy, nhục thân kim cương. Trên vách đá Hoàng Bất Tử cũng không ngồi yên được nữa, nhếch miệng nở nụ cười hớn hở nói, cái này ngốc đại cá tử, ta lúc đầu làm sao lại không nhìn ra đâu, náo loạn nửa ngày, hắn nguyên lai là cái luyện thể kỳ tài a. Đại đạo ngàn vạn, tu chân sự tình càng là thiên biến vạn hóa, ngoại trừ phổ biến nhất luyện khí bên ngoài, trên đời này còn có rất nhiều chỗ khác nhau đường tắt, đều có thể làm đến đi ngụy cầu thật. Có người lấy ma đạo tới tay, đi sát phạt ngang ngược thủ đoạn, vô câu vô thúc, tự nhiên tâm niệm thông suốt, cũng có thể chứng đạo. Còn có người rất thích đọc sách, rõ lý lẽ bác cổ này, lấy nho nhập đạo, đều có thể tiêu diêu tự tại. Về phần luyện thể, thì là một lòng rèn luyện nhục thân cực hạn, lấy tự thân cường đại khí huyết thay thế chân nguyên lực, mặc dù không thể thúc đẩy pháp thiên địa tượng, nhưng trong lúc phất tay lại có long hổ chi lực. Nếu là tu luyện tới trạng thái đỉnh phong, thậm chí có thể trực tiếp nhục thân thành thánh, hắn thực lực đồng dạng là thông thiên triệt địa. Chỉ bất quá, luyện thể so với luyện khí, càng cần hơn thiên phú dị bẩm, người bình thường căn bản liền không có cái cơ duyên này. Thôi, thể nội chân nguyên lực bạo khởi, trên thân rách mướp đạo bảo không gió mà bay. Chính như phong cách không khóa chặt đối phương khí tức, hai tay nâng lên sau khi, mười ngón càng là khúc mở ra đến, bị ngưng luyện ra chân nguyên lực trong nháy mắt bao trùm. Hôm nay ta liền thay mặt tông môn xuất thủ, trước phế bỏ ngươi cái này khở hàng tứ chi. Ha ha, ít tại chỗ này hù dọa ta. Hai chân một bước, Lý Cảnh Sơn việc nhân đức không ngừng ai, mở ra tráng kiện hai tay, trầm giọng giận dữ hét, đến tột cùng là ai phế đi ai, còn chưa nhất định đâu. Vừa dứt lời, hai người gần như đồng thời chớp mắt mà động. Chính như phong động tác cấp tốc, mười ngón ngay cả cuốn ở giữa, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua không thôi. Một bên khác Lý Cảnh Sơn thì hoàn toàn khác biệt. Đại khai đại hợp động tác, có thể nói là bài sơn đảo hải, trên đường đi thổ một bước lên không thôi, dường như hồng thủy manh thu quá cảnh, ven đường đều là không có một ngọn cỏ. Hai người một lần đối chọi gay gắt, mắt thấy là phải va chạm cuốn giết cùng một chỗ, hậu quả khó mà lường được. Trong điện quang hỏa thạch, một đạo kim sắc quang mang đống nhiên loài sáng, từ trên trời giáng xuống sau khi, vừa vặn rơi xuống tại giữa hai người. Không sai biệt lắm, được. Tả hữu hai đầu tay áo dài đón gió phật lên. Hoàng Bất Cử nhắm ngay thời cơ, lập tức ngăn ở giữa hai người, thời hợt đưa tay dương lên. Phanh, một cỗ quỷ dị cự lực đống nhiên nổ tung. Riêng là đem khí thế hung hăng hai người tại chỗ áp chế, hết lần này tới lần khác lại không tổn thương bọn hắn mảy may, chỉ bất quá trong nháy mắt triệt tiêu song phương sát chiêu, còn tiện thể đem hai người đứng yên tại trong giữa không trung. Thiên, tiên trưởng. Lý Cảnh Sơn lập tức liền nhận ra Hoàng Mập Mạc, dù sao cũng là lúc trước phỏng vấn hắn tiên nhân, mặc dù hồi lâu chưa gặp lại, nhưng lại để hắn ấn tượng sâu sắc không gì sánh được. Khách khí không phải. Lông mày nhíu lại, Hoàng Bất Cử nhếch miệng, trầm giọng nói, đã sớm là người trong nhà, gọi ta trưởng lão. Gặp Lý Cảnh Sơn một mặt mộng bức ngốc khờ bộ dáng, Hoàng Mập Mạc đống cảm giác không thú vị, tâm niệm vừa động, lập tức giải trừ không trung cấm chế. Trong mấy mắt, trói buộc chặt hai người kia cố quái lực đống nhiên biến mất, Song Vương cũng từ giữa không trung rơi xuống đất. Hai người các ngươi, lá gan cũng quá lớn. Theo sát phía sau, Âu Dương Lam chắp tay chậm rãi bước mà đến, hai đầu lông mày tức giận căn bản khó mà che giấu. Thân là ngoại môn đệ tử, trước mặt mọi người rất thích tàn nhẫn tranh đấu, truyền thụ cho các ngươi những cái kia bản sự, là để các ngươi dùng tại đồng môn sư huynh đệ trên người a. Lời này vừa nói ra, bao quát Trình Như Phong cùng Lý Cảnh Sơn ở bên trong, ở đây tất cả ngoại môn đệ tử tất cả đều đồng loạt quỳ rạp trên đất, không người còn dám nhiều lời dù là một câu. Lam Nhi, đây là địa bàn của ngươi, chuyện tiếp theo, thái sư phụ liền không nhúng tay vào. Vuốt vuốt sợi râu, chính là muốn lòng bàn chân bôi dầu, nhanh chóng rời đi nơi thị phi này, Hoàng Mập Mạp vung lên ống tay áo, vừa phóng ra một bước mà thôi, cả người đột nhiên nao nao. Mắt thấy Hoàng Bất Cử thân thể cứng ngắc, sắc mặt hơi có dị dạng. Âu Dương Lam liền vội vàng tiến lên hỏi, "Thái sư phụ, ngài đây là thế nào?" "Ê." Đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. Hoàng Bất Cử khẽ miệng giật một cái, quay người nhìn về phía vẫn như cũ quỷ sát tại nguyên chỗ Trình Như Phong cùng Lý Cảnh Sơn hai người, bất đắc dĩ khẽ thở dài, "Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, cùng lão phu đi một chuyến." Một câu nói chúng, hai cái gai đầu còn tưởng rằng mình đây là muốn bị trục xuất sư môn, lập tức vội vã cuống cuồng, ngẩng đầu trợn mắt hốc mồm đến nghẹn ngào không thôi. Cho dù là Âu Dương Lam cũng cảm thấy có chút không ổn, liền vội vàng tiến lên một bước, muốn vì hai người cầu tình. "Thái sư phụ, hai người bọn họ..." "Ai, đừng nói nữa." Túi lên mí mắt, Hoàng Bất Cử một trận nháy mắt ra hiệu, đưa tay chỉ Thanh Liên Sơn chủ phong địa cung phương hướng, ý vị thâm trường nói, "Đây là phía trên vị kia ý tứ, hiểu không?" Lập tức liền phản ứng lại. Âu Dương Lam như nghẹn ở cổ họng, không tự chủ được lui về phía sau một bước dài, vô ý thức làm cái xin cứ tự nhiên tư thế. Trái lại vừa mới đánh một trận hai cái gai đầu, giờ phút này ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, liền chỉ còn lại khóc không ra nước mắt. Chương 30, kiếm các thí luyện mang theo hai người tại núi rừng bên trong ghé qua không thôi. Hoàng Bất Cử hai tay chắp sau lưng, mặc dù thân thể nhìn qua cồng kềnh vô cùng, nhưng trên đường đi lại là như giẫm trên đất bằng, không có chút nào bị dưới chân đường núi gập ghềnh ảnh hưởng. Hai người theo sát ở sau lưng hắn, mắt thấy ở đây, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Không tầm thường. Âm thầm líu lưỡi không thôi. Lý Cảnh Sơn lông mày nhíu lại, ngốc bên trong ngu đần nói, không hổ là trên núi tiên nhân, tại trong núi lớn đi đường cũng không có chuyện người, liền xem như ta cũng làm không được loại trình độ này a. Dĩ vãng, vì nhét đầy cái bao tử, con hàng này thường xuyên một mình chui vào trong rừng sâu núi thảm săn giết thịt rừng, nhưng cũng làm không được Hoàng Bất Cử như thế như vậy cử trọng được hình. Đem so sánh với ngốc đại cá tử kinh ngạc, Chính Như Phong toàn bộ hành trình đều duy trì trầm mặc, hắn giờ phút này đã xưa đâu bằng nay, xem như bước vào người tu hành cánh cửa, là một vị tẩy tủy cảnh tiểu tu sĩ. Mặc dù hai mắt vẫn như cũ nhìn không thấy, nhưng thông qua triển khai thể nội chân nguyên lực, lại phối hợp nguyên bản liền nhạy cảm tính giác. Gia hỏa này lại có thể rõ ràng cảm giác được phương viên trong vòng trăm thước tất cả động tĩnh. Cảm giác kia, phản phất như là con rơi, đại khái hình dáng có thể nói là nhìn một cái không sót gì. Nguyên nhân chính là như thế. Chính Như Phong kinh ngạc tại tự thân thể biến, càng là đối với bây giờ kiếm không dễ tu hành cơ duyên vô cùng chân quý, sợ lại bởi vì lần này đánh nhau vì thể diện mà bị trục xuất sư môn. Trên đường đi đều là tâm sự nặng nề. Hoàng trưởng lão, chu trừ đường này. Chính Như Phong cuối cùng không có thể chịu ở, mở miệng xin lỗi nói, đệ tử đã biết sai rồi, làm sao phạt đệ tử đều có thể, còn xin trưởng lão mở một mặt lưới, tuyệt đối không nên trục ta xuất sư cửa, đệ tử ngày sau nhất định dốc lòng tu hành, không dám tiếp tục rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Nghe vậy, một bên Lý Cảnh Sơn cũng phản ứng lại, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, phụ hòa nói, đúng vậy à, tiên trưởng, cùng lắm thì cái này ngoại môn đại sư mình ta không làm, về sau tất cả nghe theo ngươi. Lông mày nhíu lại, Hoàng Bất Cử cũng không dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng mặt mũi tràn đầy mong đợi to con, cường điệu nói, nhắc lại một lần, về sau không nên cứ gọi ta vì tiên trưởng, lão phu là tông môn truyền công trưởng lão, là hai người các ngươi trưởng bối. Được rồi, tiên trưởng. Chất phát nhẹ gật đầu. Lý Cảnh Sơn đường đường chính chính nói, không có vấn đề, tiên trưởng, ta nhớ kỹ, tiên trưởng. Suýt nữa ngất đi, tại chỗ liền muốn bạo nói tụ. Nhưng khi nhìn thấy đối phương một mặt nụ cười thật thà về sau, Hoàng Bất Cử đống cảm giác không thú vị, thực sự lười nhắc cùng cái này ngốc đại cá tử đi so đo. Thoải mái tinh thần, túi lên mí mắt, Hoàng Bất Cử tăng nhanh dưới chân bộ pháp, bất đắc dĩ nói, ta có nói qua muốn chụp các ngươi xuất sư cửa à? Hai người các ngươi thẳng dành con, mình ở nơi đó trột dạ cái gì đâu? Nên miệng cười một tiếng, Hoàng Bất Cử thoại phong nhất chuyển nói, nam tử hán đại trượng phu, dám làm liền muốn dám đảm đương, đánh nhau thời điểm không gặp hai người các ngươi sợ qua, làm sao bây giờ lại sợ lên rồi? Nghe lời này, hai người nỗi lòng lo lắng mới rốt cục để xuống. Chỉ bất quá, bọn hắn như trước vẫn là không biết rõ, đã đối nội hồng sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua, kia hoàng trưởng lão đây là chuẩn bị mang mình đi chỗ nào? Nửa ngày qua đi, ba người đi tới một tòa cổ quái cao phong trước, đã thấy cao vút trong mây, chỉnh thể tạo hình phảng phất một thanh cắm ngược vào lưng núi lợi kiếm, chỗ trôi kiếm kia bộ phận đã sớm bị lượn lờ tầng mây nuốt hết. Tới lưng núi phía dưới, một cái cao lớn bóng người sớm đã xin đợi đã lâu, lại là từ trước đến nay cùng Hoàng Bất Cử không hợp nhau Lệ Vô Thường, cho nên nói vị kia truyền âm ngươi cũng thu được lạc. Hoàng Mập Mạp ý vị thâm trường nói, yên lặng gật đầu. Lệ Vô Thường không có quá nhiều nói nhảm, liếc mắt theo sát tại phía sau hai cái ngoại môn đệ tử, lạnh lùng hỏi, chính là hai tiểu gia hỏa này à? Ngay trước hai người mặt, Hoàng Bất Cử hai tay một đám, bất đắc dĩ nói, cũng không chính là bọn hắn nha, vì ngoại môn người đứng đầu vị trí, hơi kém không có đem toàn bộ phía sau núi trụ sở cho hủy đi rồi. An nói có ý tứ địa nheo cặp mắt lại. Lệ Vô Thường khí chẳng làm cho người sợ hãi, trong nháy mắt để hai cái gai đầu cảm thấy như mang lưng gai. Sư đệ, chớ trì hoãn. Vô vô to lớn cái bụng. Hoàng Bất Cử ngoài cười nhưng trong không cười, ra vẻ rộng lượng nói, nếu không, ta để ngươi trước tuyển. Lời này vừa nói ra, hai cái ngoại môn đệ tử trợn mắt hốt mồm, bất an trong lòng, so trước đó càng thắng rồi hơn một bậc. Ta thích mắt mù cái kia. Hai tay vây quanh ở trước ngực. Lệ Vô Thường ánh mắt thâm thúy, vẫn như cũ mặt không biểu tình sau khi, trầm ngâm nói, sư minh ngươi cũng biết, ta từ trước đến nay chỉ đối kiếm đạo cảm thấy hứng thú. Cố ý trên dưới quan sát một chút Hoàng Mập Mạp tướng ngũ đoạn. Lệ Vô Thường tiếp tục nói, không giống sư minh ngươi đọc lướt qua rộng khắp, liên quan tới luyện thể phương diện những món kia, vẫn là ngươi tương đối quen. Nói đến mức này, Chính Như Phong lập tức lấy lại tinh thần, xem ra hai vị trưởng lão là chuẩn bị tự mình phụ đạo hai người bọn họ, cái này căn bản không phải trừng trị, mà là cơ duyên to lớn a. Bình một tiếng, mắt mù thiếu niên không chút do dự, lập tức quỳ xuống trước hai cái lão đạo trước mặt, nhưng cũng không dám nói nhiều một câu, chỉ là kích động đến toàn thân run rẩy không thôi. Có ý tứ. Lệ Vô Thường nhẹ gật đầu, hơi tán thưởng nói, còn tính là có chút mà ngộ tính. Ầm. Một bên khác to con cũng đống nhiên quỳ xuống, lập tức dẫn tới mặt đất một trận điên cuồng chấn động. Ta nói, ngốc đại cá tử. Lông mày nhíu lại. Hoàng Bất Cử nhịn không được hỏi, ngươi làm gì cũng quỳ xuống a? Ta cũng không biết vì sao. Gãi gãi cái hốc. Lý Cảnh Sơn cười ngây ngô lấy đáp, đã trình mù lòa đều quỳ, đi theo hắn cùng một chỗ, ta chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chuyết. Cho dù không có thông minh như vậy lanh lợi, nhưng con hàng này nhãn lực kính vẫn phải có, tối thiểu đi theo người thông minh cùng một chỗ đục nước béo cỏ, căn bản liền không cần đến sống được như vậy thông đấu. Hai cái lao đạo sĩ không khỏi liếc nhau một cái, lúc này cảm thấy không phản bắt được. Trên thực tế, bọn hắn cũng là vừa mới nhận được Trương Hiển Linh truyền âm, hạ lệnh muốn nặng bồi dưỡng một chút hai cái này đau đầu. Chính như phong đạo tâm chấp nhất lại cứng cỏi, tăng thêm phục dụng trúc cơ đan thích hợp nhất đi kiếm đạo đường lối. Về phần ngốc đại cá tử Lý Cảnh Sơn, khí huyết tràn đầy, càng là trời sinh thần lực, cũng đúng là cái luyện thể hạt giống tốt. Chỉ cần hạ điểm mà công phu, hai người này tương lai tất nhiên sẽ trở thành Chấn Hưng Tông môn nhân tài trụ cột. Đều đứng lên đi. Hất cầm lên. Lệ Vô Thường mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, nghệ tình các ngươi nhất tâm hướng đạo phân thượng, tông môn quyết định cho các ngươi một cái tấn thăng trở thành nội môn đệ tử cơ hội. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Trình Như Phong mừng rỡ như điên, liền ngay cả Lý Cảnh Sơn cũng kích động đến không cách nào tự điều khiển. Nội môn đệ tử tuyệt đối là tu chân tông môn hạch tâm chỗ, không chỉ có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, thậm chí còn có cơ hội tu tập tông môn cao dài công pháp. Nó địa vị cùng đánh ngộ, cùng ngoại môn những cái kia tạp dịch đệ tử, căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Chớ cao hứng trước quá sớm. Gặp hai người có chút quên hết tất cả, Hoàng Bất Cử lập tức nhận lấy câu chuyện, tiếp theo lộ ra quỷ dị cười xấu xa, muốn trở thành nội môn đệ tử cũng không có dễ dàng như vậy, nếu là không cách nào thông qua tông môn khảo nghiệm, đến cuối cùng như trước vẫn là công dã tràng.